Chúa ở cùng anh chị em.
Và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy, Đức Giêsu kể cho dân chúng nghe dụ ngôn này: Nước trời giống như chuyện kho báu chôn giấu trong ruộng. Có người kia gặp được thì liền chôn giấu lại, rồi vui mừng đi bán tất cả những gì mình có mà mua thửa ruộng ấy. Nước trời lại cũng giống như chuyện một thương gia đi tìm ngọc đẹp. Tìm được một viên ngọc quý, ông ta ra đi bán tất cả những gì mình có mà mua viên ngọc ấy. Đó là lời Chúa. Đố anh chị em hôm nay ngày thứ mấy? Thứ mấy? Thứ tư hay Chủ nhật? Chủ nhật hay thứ tư? Thứ tư. Vậy mà anh chị em lại đến đây quá sức đông như thế này. Anh chị em nào từ những tỉnh thành khác xa xôi đến đây xin giơ tay. Và có thấy, thấy mình dân tộc thiểu số quá, toàn là những anh chị em từ những tỉnh thành xa xôi khác đến đây. Một trong các tay thật lớn để chúng ta chào mừng tất cả những anh chị em ấy. Sở dĩ tôi hỏi anh chị em hôm nay là ngày thứ tư hay Chủ nhật, vì nếu mà cứ theo luật thì chúng ta buộc phải đi lễ ngày thứ mấy? Chủ nhật. Có buộc đi lễ thứ tư không? Không. Mà tại sao đi?
Yêu mến Chúa.
Sao đi con? Con nói mọi người sao?
Con yêu mến Chúa. Vì con yêu mến Chúa, con được quá nhiều hơn Chúa.
Con tên gì, con ở đâu?
Con Maria Nêu Thị Miền, ở giáo xứ Suối Mơ, Bảo Lộc.
Con được ơn Chúa như thế nào, con kể cho mọi người nghe.
Con được nhiều hơn Chúa lắm, tại vì con
đứng ở đây này, đây rồi, vui trời cho một trong hóa tay hơn người người con của Chúa rồi. Đứng rồi. Dạ. Rồi, con được ơn Chúa như thế nào, con kể cho mọi người nghe. Dạ, Suối Mơ Bảo Lộc.
Dạ, con được nhiều ơn Chúa trong gia đình và cho mọi người nữa. Dạ, vì con kể về mọi người thôi, là về gia đình con ạ. Con kể về gia đình con thì con là gia đình con là được 6 đứa con. Gia đình con khi vợ chồng con vào đấy rất nghèo khó. Nhưng mà đến giờ này con được 6 đứa con ăn học. Một thằng con trai đại học năm thứ hai, hai đứa con như cũng vào đại học, còn ba cháu học bình thường. Còn con được rất nhiều biến cố Chúa ban, Chúa định, nhưng mà con được Chúa thương con vô cùng. Trong 3 năm nay con được bác Hồng, bác học với chị Ninh đấy ạ. Con gặp, con xin gia đình con yêu mến Chúa, chồng con bảo sau này gửi cha nông đi nước ngoài, vợ chồng con đi lễ mà không có cha, thế là khóc luôn. Về thì gia đình con cứ bảo, chồng con cứ chửi là sao mà cha nông lại đi. Con bảo anh cứ yên tâm đi, Chúa sẽ gửi cha nông về Việt Nam nữa. Chúa
sao ông chồng lại chửi tôi?
Không à, không chửi cha mà nói là sao cha nông đang làm thế vậy mà lại đi. Thế là con bảo anh cứ yên tâm đi, Chúa gửi cha nông để Chúa đến lần thứ hai đối với cha nông, đối với con là con gọi là Chúa đến lần thứ hai ạ. Cho nên con bảo là Chúa đến gửi cha nông đến lần thứ hai, anh cứ yên tâm đi. Mọi người cứ bảo cha nông làm sai, con bảo không, cha nông làm đúng, tại vì
rồi bây giờ con kể ông Hồng Ân Chúa ban cho con.
Hồng Ân Chúa ban cho con vì Chúa cứu con, đứa con gái của con là được 6 tháng 10 ngày là bị coi như đã hết con, bị sốt hết máu. Nhưng mà được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô 2 ai cứu nè. Con đi bệnh viện thì không có đến một đồng nào trong người, nhưng mà lúc ý chồng con nghĩ ra là gian lận thôi cha, nói là thôi bác sĩ ạ, cứ cứu con đi, rồi con không có, em không có tiền, nhưng mà em về nhà là có vàng, nhưng mà trong đó nhà con, gia đình vợ chồng con không hề có một đồng trong nhà. Thế là 3 ngày sau nhà con, bác sĩ ký thiếu máu cho con 1-3 bịch máu. Thế là cứu trong đêm hôm đó, trong đêm hôm đó thì gia đình con, chồng có 3 đêm nủi luôn, không có tiền không nên ạ. Xong khi con
có lủi à?
Không có tiền không nên, không nên thì bác sĩ cứ người nhà Lưu Thị Miền đâu rồi, không nên trong con. Tự nhiên có một người bạn nhà con ra nên trong là vay được thằng em con, vợ nó cũng đi đây, vay được 10 ký cà phê đưa bán, đưa tiền lên cho bác sĩ. Thế bác sĩ nói người nhà Lưu Thị Miền nên rồi, có tiền rồi, đến lúc có tiền xong cũng không đủ. Thế là ra đường, nhà con ra đường đón xe về để vay mượn, thì là ra được gặp được ông bà cho mượn được 1 triệu. Đi xe con tới bảo có phải mày không, thế là sằng nợ ông bảo phải, sao mày ra nông nỗi này. Thế là anh cho mượn 1 triệu, lúc ý to bằng hơn 100 triệu bây giờ cha. Thế là con về nó xong là con Đức Giáo Hoàng, khi con ra viện không có tiền, thế Đức Giáo Hoàng tài trợ con không phá thai. Chồng con bảo là thôi cứu cả mẹ cả con chứ bắt phá thai, nhưng nhà chồng con bảo cứu cả mẹ cả con.
Ai bắt phá thai?
Vì bác sĩ nói rằng nếu không phá thai thì chết cả mẹ cả con, nhưng mà chồng con bảo là thôi thì cố gắng cứu cả mẹ cả con. Cho nên là bác sĩ cố cứu thì lúc đấy là bác sĩ cứu xong thì không có tiền để trả, nhưng mà bác sĩ vẫn đứng ra thiếu máu cho đấy cha. Xong khi con ra viện là không ngờ là con không phá thai, Đức Giáo Hoàng nô hai lại tài trợ cho chúng con một mớ tiền để trả bệnh viện. Dạ.
Con học lớp mấy? Bản thân con học lớp mấy?
Con học lớp 3.
Rồi con làm nghề gì?
Dạ con làm vườn, nhưng mà bây giờ từ hồi mà con được ơn Chúa lòng thương xót lại cho con đi buôn bán. Nhưng mà con cũng bỏ buôn bán tất cả, con đi xuống đây chỉ vì niềm tín thác vào Chúa. Con được nhiều ơn Chúa lắm cha.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy rõ ràng bài tin mừng ngày hôm nay Chúa bảo rằng là nếu nước trời giống như người thương gia mà đi buôn biết được cái viên ngọc quý, nhiều người không biết nhưng mà ông ấy biết, thì ông về ông bán hết tất cả gia tài ông có để mua viên ngọc quý. Nước trời giống như là người đi mua đất mà biết rằng trong mảnh đất ấy có một kho tàng. Người ta nhìn bảo ôi cái đất này mà rẻ như bèo, cái đất này đất nhà bè ai mà mua. Nhưng mà ông biết rằng cái đất này là có cái kho tàng, ông bán hết tất cả đi để mua cái kho tàng ấy. Cho nên nếu ta biết được giá trị vô cùng của lòng thương xót, ơn phúc lớn lao vô cùng của lòng thương xót, thì đúng là người chị em này đây, một người học lớp 3 đấy thưa anh chị em, mà có những đứa con mà học đại học rồi đấy thưa anh chị em, một người làm vườn đấy mà Chúa cho đi buôn bán, rồi đi buôn bán nhưng mà thấy được rằng là cái chuyện mình kiếm tiền ấy không bằng kiếm nước trời.
Đúng nè. Đúng nè cha, con bỏ hết tất cả đi buôn bán, nhưng mai về Chúa bù cho con nhiều lắm, bù cả ngày hôm qua, bù con đi tà bao về cũng vậy, con đi làm, con đi đâu về Chúa cũng ban cho con quá tay, con không thể tưởng tượng. Kể cả một núi con cả ngoại đạo họ cũng thấy ơn Chúa luôn, họ gửi hôm nay con đi xuống đây toàn là thư ngoại đạo gửi cho con để nhờ cha cầu nguyện, họ đã được rồi, được 2 vợ chồng người ta quay trở về với Chúa. Đêm ngày hôm kia con nhờ cha bác học, con không biết nhắn tin ạ, con chỉ biết điện thoại nhưng cha không nhắc máy. Con chỉ nhờ bác học với lại mọi người điện về Sài Gòn, điện về nọ kia để nhờ cầu nguyện lòng thương xót Chúa, để người ta được cứu. Con đưa được bao nhiêu đôi cặp vợ chồng đánh nhau, bể nhau, bỏ nhau, vợ chồng con hôm nay chồng con cũng đi, con ở đại học học xong tí nữa cũng về đây ạ. Vâng.
chồng con đâu?
Dạ không biết chồng con chạy ở đâu, con chui lên đây, con muốn làm chứng cho Chúa. Bao nhiêu người họ được ơn, họ cũng đòi lên mà họ bên ngoại đảo ạ. Họ muốn làm chứng cho Chúa, nhưng mà hôm nay con báo đột xuất tại vì xe không có đủ. Cha cũng thông cảm vì con cũng được muộn quá cho nên là không kịp.
Thưa anh chị em, chúng ta thấy nếu mà có cười thì là một nụ cười ra nước mắt, thưa anh chị em. Nụ cười vui, vui vì là người chị em của chúng ta đây là người có phúc. Cười vì một người mà mới học lớp 3 mà lên đây dám nói mạnh dạn như vậy. Xin lỗi anh chị em, những người trí thức, những người đại gia, những người giàu có ai dám mạnh dạn lên đây để mà làm chứng rằng con là người có phúc, không phải là vì con có tiền, có của không. Nhưng con có phúc vì con đã biết được cái giá trị viên ngọc quý lòng thương xót Chúa. Con có phúc vì con đã biết được cái kho tàng lòng thương xót Chúa nằm ở dưới một cái mảnh đất mà, thưa anh chị em, những người muốn đến đây, muốn đi tìm rất khó, không tìm ra. Có những người đi 4-5 tiếng đồng hồ mới tìm đến được giáo điểm tin mừng này. Có người đi 12 tiếng đồng hồ mới tìm được giáo điểm tin mừng này. Ai mà thấy được cái giá trị đó đâu. Ở đằng trước đó là một cái bô rác, thưa anh chị em. Mà những người đến đây thì suốt ngày phải ngửi thấy cái mùi rác, thưa anh chị em. Và đằng sau này là cái ao cá, đằng kia nó là cái nhà tranh vách đất, thưa anh chị em. Thì làm sao mình thấy được rằng là đây là kho tàng được mà đến, nếu không được Chúa thương, nếu không được Chúa mặc khải. Như Chúa nói rằng lạy Cha, con ngợi khen Cha vì Cha đã giấu không cho những người khôn ngoan hiền triết biết, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn, lại mặc khải cho cái cô bé nhà quê này, lớp 3 này, làm nông này, mà một cái nhắn tin điện thoại cũng không biết nhắn ấy vậy mà lại cầm bao nhiêu cái lá thư xin khấn của những người ngoại đạo là sao, thưa anh chị em? Ấy mà lại được biết bao nhiêu người ngoại đạo họ được ơn của Chúa qua cái cô bé này, qua cái cô này là sao, thưa anh chị em? Ta thấy rằng không phải là chuyện đùa, không phải là chuyện đùa, nhưng đấy là một cái ơn. Có nhận ra rằng đấy là cái giá trị tuyệt vời đó không, thưa anh chị em? Chứ không phải là chuyện cười đâu, không phải là chuyện vui đâu. Mình vui, mình cười là vì mình thấy rằng lạ quá, tuyệt vời quá, Chúa ơi, sao mà Chúa làm cái điều kỳ diệu thế này? Sao mà Chúa làm điều kỳ diệu thế này mà dám xác tín được rằng là con bỏ hết tất cả để con đến với lòng thương xót của Chúa. Nhiều người đang đi kinh doanh có dám bỏ cái hợp đồng béo bở mà đến đây đi lễ lòng thương xót Chúa hay không? Mặc dù họ đã có tiền rừng bạc biển rồi, thưa anh chị em, mà họ không bao giờ dừng lại. Họ cứ muốn mãi muốn khai thác cái kho tàng của trần gian. Mà Chúa bảo rằng cái kho tàng trần gian ấy xem xét rồi trộm cướp, rồi thì mối mọt nó làm cho tiêu tan hết, và cuối cùng nhắm mắt xuôi tay thì cũng phải bỏ lại hết tất cả những gì mà mình ki cóp, mà mình tham lam, mình ham muốn, chỉ có tiền, tiền và tiền bạc thôi. Không thấy được cái gì khác, không thấy được cái kho tàng của lòng thương xót Chúa, không thấy được viên ngọc quý của sự tín thác là lòng thương xót Chúa, thưa anh chị em. Những người anh chị em mình đến đây là những người có phúc, vì tôi nói lúc nãy là ngày thứ tư, ngày thường, chẳng phải lễ buộc, chẳng phải lễ trọng. Vậy mà anh chị em vẫn cứ chạy đến đây là sao? Anh chị em vẫn cứ đến đây là sao, thưa anh chị em? Chúng ta có thấy rằng đó là cái ơn phúc lớn lao không? Và anh chị em nhìn đi, người ta ngồi lên mãi tới đây nè, chả sao cả đâu. Nó nóng quá này nó phải dẫy thôi, cứ cho nó dẫy đi có sao đâu, cứ cho nó nghịch đi có sao đâu. Vì làm sao mà nó có thể chịu nổi 3 tiếng đồng hồ nó ngồi bó gối bó củi như thế này, suốt từ 3 giờ đến giờ ngồi như thế này, ai mà làm được chuyện đó, thưa anh chị em? Chỉ có Chúa mới làm được chuyện đó. Mưa nắng thế này, nãy thì đến nắng chang chang, rồi thì mưa rầm rầm, cuối cùng bây giờ không mưa cũng không nắng, trời không nắng cũng không mưa, chỉ hiu hiu rét cho vừa nhớ nhung. Nhớ nhung lòng thương xót của Chúa, nhớ nhung cái giáo điểm tin mừng này. Mình đến đây, anh chị em cứ thử tưởng tượng coi, có một cái nhà nguyện nào, có một nhà thờ nào mà không còn chỗ đến mức người ta phải bỏ lê, bỏ càng, ngồi bó gối, bó củi, bó chân, bó cẳng như thế này không thưa anh chị em? Mà cả những người xe lăn kia kìa, đấy thưa anh chị em, họ ngồi xe lăn, họ đến với giáo điểm tin mừng của chúng ta đấy. Một ông một bà ngồi trên xe lăn đấy, rồi biết bao nhiêu anh chị em chống nặng chống gậy, rồi cả những người tâm thần, những người mát mát, mà những người mà khừ khừ lúc nãy giờ đấy, anh chị em thấy khi mà đặt tay cầu nguyện đó, họ khừ khừ, họ gừ gừ đó, sự dữ nó tấn công đấy thưa anh chị em, vì họ biết rằng là mình đang đến với kho tàng lòng thương xót của Chúa, thì biết bao nhiêu linh hồn được cứu. Và càng nhiều linh hồn được cứu thì họ lại càng điên lên. Họ là ai? Họ là ma quỷ. Và họ là ai? Họ là bàn tay của ma quỷ. Họ là những người ma quỷ dùng để mà ngăn cản, để mà chống phá, để mà thọc gậy bánh xe, để mà làm mọi sự cho cộng đoàn của chúng ta phải tan nát, phải chia rẽ, phải phân hóa, phải phân tán. Nhưng không bao giờ họ làm được đâu thưa anh chị em. Giá nào cũng không thể nào mất được cái kho tàng lòng thương xót mà chúng ta đã thấy. Giá nào cũng không thể mất được cái viên ngọc quý mà chúng ta đã thấy, như là người chị em này đến đây, giá nào cũng đi. Và lạ lùng là biết bao nhiêu người ngoại đạo viết thư xin khấn nhờ chị ấy cầm đi. Thử nghĩ coi, làm sao mà họ tin được cái con này? Nó đen đen, nó xấu xấu, nó lùn lùn, nó nhỏ nhỏ như thế này.
Con là con đen đấy ạ. Họ gọi là con, là con đen.
Đấy, thấy chưa? Tôi đó có sai đâu.
Con là người Kinh mà họ bảo con là đồng bào. Cha ơi, cả ở ngoài Bắc, con về Bắc một chuyến, đi về Bắc con đông. Họ bảo con, họ đi chở Chúa lòng thương xót cho con. Họ bảo con là cái bà đem tin mừng. Đến cái ngõ nhà cái bà đem tin mừng đấy ạ.
Có linh mục nào được người ta đặt cho cái tên là linh mục đem tin mừng không? Vậy mà cái con đen đen này, cái con bé bé lớp 3 nhà nông này này, cái con mà nhìn tưởng người dân tộc, người Khmer này này, ấy vậy mà lại được gọi là cái bà đem tin mừng. Thưa anh chị em, ai làm được chuyện đó? Chỉ có Chúa mới làm được chuyện đó mà thôi. Nếu mà Chúa không làm được làm chuyện đó thì không ai có thể làm được đâu thưa anh chị em. Chúng ta cầu nguyện cho ngày hôm nay còn biết bao nhiêu người chưa nhận ra được kho tàng lòng thương xót, bao nhiêu người chưa nhận biết được viên ngọc quý của lòng thương xót Chúa mà họ không đến. Họ không đến với viên ngọc quý của lòng thương xót Chúa. Họ không đến với kho tàng của lòng thương xót Chúa. Cho nên, thưa anh chị em, chúng ta khẩn khoản nài xin Chúa cho nhiều người biết đến kho tàng lòng thương xót Chúa. Mà mỗi người chúng ta có nhiệm vụ phải làm cái công việc đó. Cái kho tàng ấy không phải giấu riêng cho mình. Người đời, người thế gian mà biết được mảnh đất này mà có kho tàng trong đó, có đi khoe không? Có đi khoe không?
Không.
Có đi khoe không?
Không. Giấu.
Khoe hay không?
Giấu á.
Giấu chứ gì đâu mà khoe, bà nói xạo quá. Bà mà tìm được mảnh đất mà có kho tàng đó mà bà khoe tôi chết liền. Tôi chết liền. Làm gì mà khoe thế gian, làm gì mà nó khoe chuyện đó, đúng không? Hoặc là thấy viên ngọc quý mà nó xù xì da cóc trong bọc trứng gà, mình có khoe không? Không. Ôi cái này vứt đi đó chị ơi, thôi có giá trị đâu, thôi em ơi. Ngu gì mà khoe ra, đúng không? Nhưng mà thưa anh chị em, chúng ta là những người mà con cái của lòng thương xót Chúa, cho nên mình biết được cái kho tàng lòng thương xót Chúa tại giáo điểm tin mừng này. Mỗi người chúng ta ra về và có bổn phận, có trách nhiệm phải đi loan truyền, loan báo rằng ơi chị em hãy đến mà kín múc lấy ơn phúc nơi lòng thương xót của Chúa. Ơi chị em ơi, ơ bà con hãy đến mà kín múc lấy ân sủng nơi lòng thương xót Chúa. Trở thành con mẹ đem tin mừng cũng được, trở thành thằng cha đem tin mừng cũng được. Có những linh mục tu sĩ nào được người ta gọi là ông cha đem tin mừng đâu, bà sơ đem tin mừng đâu, vậy mà sao có một người giáo dân nghèo hèn đen đủi này được gọi là người đem tin mừng? Tại vì chính người chị em này đã khám phá ra được cái kho tàng lòng thương xót Chúa. Cho nên là giá nào cũng đi, cho nên là cho dù là có hôm nay có lời bao nhiêu thì lời, mà bỏ đi lòng thương xót Chúa thì cũng sẵn sàng bỏ.
Bỏ hết á, con bỏ hết tất cả. Con về Bắc luôn, con về hai chuyến về Bắc. Mặc dù gia đình con cũng khó khăn, nhưng mà con cũng nhờ con tác động, mẹ cứ về đi. Rồi bây giờ hiện là con bé tí mà thấy con ế hàng một phát, cầu xin Chúa lòng thương xót một cái là người đến mua đông như kiến luôn. Vì
ta thấy có những chuyện rất là nhỏ, nhưng mà mình biết rằng đó là do sự ơn của Chúa.
Này xin luôn.
Ơn của Chúa thế anh chị em, chứ không phải là do khéo léo khéo miệng gì đâu. Ơn của Chúa hoàn toàn. Nhưng cái điều quan trọng là mình có nhận ra kho tàng ấy hay không, có nhận ra giá trị của viên ngọc quý ấy hay không. Thưa anh chị em, phúc cho chúng ta, phúc cho anh chị em mình. Tôi cảm thấy chiều hôm nay vui quá, cảm thấy hạnh phúc quá. Mặc dù trước đó buổi chiều lúc 3 giờ ra thử micro, trước đó cả một ngày chúng tôi đã chỉnh âm thanh hết sức là tốt rồi, đến đúng cái giờ của lòng thương xót Chúa ra chỉnh âm thanh, anh chị em thấy nó phá hứ hú hí đủ thứ hết. Mà có một cái điều mà tôi nói đến lúc bây giờ tôi phải nổi da gà, đó là hai người, một em ca đoàn nó thử thì ở ngoài nghe, mà tôi nói thử mọi người bảo con không nghe cha nói gì, vậy là sao? Anh chị em thấy không? Anh chị em thấy không? Quyền lực của sư giữ. Lúc đó tôi nhìn lên lòng thương xót Chúa, tôi nói con chấp hết, con không sợ đâu Chúa. Nó muốn phá cái gì thì phá, con bảo đảm chốc giờ lễ nó sẽ phải rút lui mà thôi. Vì sự hiện diện của anh chị em ở đây, sư giữ phải bị phá tan ngay. Phá tan ngay. Thưa anh chị em, rõ ràng là tôi thử đi thử lại, sáng ngày thử xong chưa đi ngủ, 3 giờ trước khi mà anh chị em vào, chúng tôi còn đang quét dọn mồ hôi mồ kê, rồi chúng tôi bảo anh chị em đừng có vào, anh chị em cứ đứng ngoài hàng rào, đứng như là đi vô để chờ phát gạo ấy. Mà người ta nhìn nó sẽ bảo ngạc nhiên vô cùng, chẳng có gạo, chẳng có cơm, chẳng có nước, giá mà bảo rằng trong này đang phát gạo thì đứng ào ào được chờ vô phải không? Giá mà bảo trong này phát mì đứng chờ ào vô, chả có gì cả, nắng như thế mà cứ đứng chờ suốt cả tiếng đồng hồ để cái cửa nhà thờ nó mở là ùa vào. Trong khi đó ở trong này mồ hôi mồ kê, tôi đổ ra và tôi cầu nguyện với Chúa rằng lạy Chúa, Chú phải ra tay đi thôi, bây giờ con bó tay rồi, sự giữ nó quậy phá quá. Tôi dán băng keo chặt lại cho mày, muốn hú hí gì thì hú, tôi chấp mày luôn. Tôi nói anh chị em ở ngoài không nghe đúng không? Thông báo gì không nghe gì cả, mà người khác nói thì nghe là sao? Anh chị em thấy không? Nó như vậy đó. Mà nói trong nhà thờ nghe mà ngoài thờ không nghe là sao? Mặc dù cái loa đó sáng ngày thử rất tốt rồi, cho nên đến bây giờ chẳng ai đụng đậy nó thì nó biến mất rồi. Và bây giờ Chúa đang điều khiển, Chúa đang điều khiển từng chi tiết của công cuộc này. Tôi tin chắc chắn như vậy. Sáng nay anh trưởng công an xã Hiệp Phước gọi lên bảo cha Long mời lên nói chuyện. Vô lên rồi con cho tặng con cái máy lòng thương xót Chúa nha.
Dạ.
Rồi
con về
làm kỷ niệm. Đúng rồi,
người ta.
Con về con tặng cho người ta.
Vâng.
Rồi đây bà đem tin mừng.
Dạ, con cảm ơn Chúa, cảm ơn cộng đoàn, cảm ơn cha.
Tôi đến tôi gặp anh gọi ra ngồi nói chuyện, anh nói chuyện rất vui vẻ. Cha Long bìa về đây thì khỏi cần làm giấy tạm trú, vì cha đó là có hộ khẩu ở nhà thờ Phú Xuân rồi, ở huyện Nhà Bè rồi, thì bây giờ cha đến đây cha ở là chuyện bình thường, tại sao còn phải làm tạm trú, làm thường trú gì cả. Cha đã có hộ thì cha cứ ở bình thường như là một người dân bình thường, rồi cha làm công việc cứ bình thường. Nói gì tôi lo nước sạch cho bà con, anh thấy sao? Tốt quá, rồi có nước sạch cho bà con ở đây. Thực sự nói thật với cha là bà con ở đây, ở bên trong là còn nghèo lắm, ở bên ngoài thì nhìn thấy những tòa nhà như vậy chứ bên trong thì còn nghèo, còn khó khăn lắm. Bảo có, tôi biết, 10 năm nay tôi luôn luôn đi vào những cái chỗ như vậy, tôi biết lắm. Tôi chẳng bao giờ đi ra bên ngoài, nhìn bên ngoài đâu, mà tôi đi sâu vào bên trong. Rồi tôi chương trình thăm bệnh phát thuốc miễn phí cho bà con nghèo được không anh? Bảo chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ linh mục, rồi giúp học bổng cho những em học sinh nghèo được không anh? Bảo sẵn sàng, vì có nhiều em phải bỏ học vì không có tiền đóng. Thì họ sẽ thấy được ở đây là cái kho báu của lòng thương xót Chúa. Họ sẽ thấy được đây là cái viên ngọc quý đang được chôn giấu ở huyện Nhà Bè này, cái viên ngọc lòng thương xót tại giáo điểm tin mừng này. Cái ngọc lòng thương xót ấy, kho báu lòng thương xót ấy, sáng hôm nay anh ấy nói với tôi rằng cha cứ làm những điều tốt cho những người nghèo đi cha, không phân biệt gì cả. Và không, chúng tôi cũng không hề phân biệt rằng phải Công giáo hay là Phật giáo hay là Tin Lành, không. Chúng tôi làm tất cả chỉ vì người dân nghèo. Anh có đồng ý không? Bảo hoàn toàn đồng ý với linh mục chuyện đó. Và linh mục nếu như thế thì cứ làm đi, lo cho người nghèo đi. Bảo chúng tôi chỉ lo cho những người nghèo vì đó là lòng thương xót Chúa thúc đẩy chúng tôi, và chúng tôi giới thiệu cho họ biết kho tàng lòng thương xót của Chúa. Chính vì lòng thương xót Chúa mà tôi đến đây, chính vì lòng thương xót Chúa mà tôi ở đây, chính vì lòng thương xót Chúa mà tôi dấn thân. Vì như Thánh Phaolô nói rằng tình yêu Đức Kitô thúc bách tôi, vì tôi đã tìm thấy kho tàng, tôi đã tìm thấy viên ngọc, ngu gì mà tôi thả, ngu gì mà tôi bỏ, chết tôi có phải ôm chứ, có đúng không? Có đúng không? Có đúng không? Có đúng không? Có ai bỏ không? Trả lời, có ai bỏ không? Bé vậy không không gì mà nhát vậy chưa gì nó sợ rồi. Có ai bỏ không? Thấy viên ngọc quý lòng thương xót Chúa có tìm không? Giá nào cũng tìm đúng không? Chết có tìm không? Lại yếu quá rồi, tại sao kỳ vậy ta? Ngồi cứ ngơ ngơ thế này, phải xác tín được rằng mình đang có cái gì chứ, phải xác tín rằng mình đang làm cái gì chứ, đâu phải mình làm theo thói quen. Tôi không làm theo thói quen, tôi cũng chẳng làm theo quán tính, tôi cũng chẳng làm theo cảm tính, mà tôi làm theo sự soi sáng của Thánh Thần với tất cả sự khôn ngoan mà Chúa ban cho tôi. Mà tôi thấy được kho tàng ấy, kho tàng lòng thương xót Chúa, có lấy không? Ai đi lấy kho tàng lòng thương xót Chúa giơ tay. Chết có lấy không? Chết có bỏ không? Ôi bà này có luôn. Vừa mới có là chết có lấy không thì lấy, có nhưng mà có bỏ không? Chết có bỏ không? Dạ thưa bỏ, không có. Hỏi lại này nhá, chết có bỏ không? Giá nào cũng lấy phải không? Ai muốn lấy kho tàng lòng thương xót Chúa giơ tay. Ai muốn đi tìm kho báu lòng thương xót Chúa giơ tay. Chết có bỏ không? Giá nào cũng phải lấy. Hallelujah. Còn ai tìm được kho báu nữa giơ tay. Con cũng có kho báu à? Ủa sao hôm nay là toàn những bạn nhà quê kiếm được kho báu không người ta? Toàn những đại gia không thấy, thấy nó tìm kho báu. Có lẽ là đại gia nó bảo ôi tao thiếu gì. Như người nhà giàu bảo tao đầy hơi đưa mà tìm kho báu lòng thương xót. Đi lại Chúa lại gửi đến những nhà quê nó tìm rồi. Bà nhà quê.
Thưa cha, như vậy là con bị bệnh tim mà con đi thành phố con chữa thì bác sĩ bảo con này này, bà về bà tìm 100 triệu, xong này này bà lên đến 11 tôi mổ cho bà. Về con vì khấn lòng thương xót của Chúa, thì đến lúc con lên bệnh viện lần thứ 5 thì bác sĩ bảo tốt lắm, bà về bà ăn mừng đi, giết ngay lợn ăn mừng. Thì con về
giết lợn à?
Và đây là con đấy về con mừng rỡ quá, con
giết lợn.
Con có thưa cha, con chưa giết lợn, con ở ngoài Bắc mà con túng, con giờ ở nhà con chế 21 năm rồi mà con 11 người con, mà người con của con thì bảo vậy này chứ, mẹ không có một chữ nào, mà chỗ nào mẹ cũng đi, chỗ nào mẹ cũng biết. Vậy con vào trong Hải Lâm này, con ấy họ có này, sao bà không có chữ mà sao bà giỏi vậy, cái gì bà biết, nói cái nào bà biết ngay, bà đấy là Chúa thương tôi, Chúa nói với tôi chứ còn chính tôi không biết nói, tôi nói con bảo vậy. Vậy nên lúc mà con vào cha ở nhà thờ Hải Lâm con xin khấn, thì lúc con vào con tạ cha, cha bà nịch Chúa tôi, Chúa chữa bà, thì bà về bà cũng ăn mừng với bà. Thưa cha, con về con hễ mà nó có thì ăn mừng, còn con đi chữa bệnh con bán hết mọi cái con bảo bác sĩ vậy, cái nồi con cũng bán đi. Bác sĩ vậy thì bà về bà sống bằng cách gì? Bà này về đời này Chúa này nói cho tôi, họ ông ấy này bảo chứ bà có Chúa. Bà thưa bác sĩ vâng ạ, đến lúc mà không phải ấy, con hết có 102 bạc tiền bệnh viện rồi, còn thuốc thang này ở nhà nước cho con hết. Vậy bác sĩ bảo này nhé, đấy nhé, đưa tiền về để mà ăn mà sống nhé, không phải chữa nhé. Con bảo vâng ạ, con cảm ơn bác sĩ, mà con cảm ơn Chúa vì Chúa chữa tôi, chứ không phải là bác sĩ chữa, nhưng mà bác sĩ tìm ra bệnh, bác sĩ tìm ra bệnh cho tôi để tôi biết. Thì bây giờ là con đi bệnh viện thì bác sĩ bảo này, bà khỏi hết rồi, bà về bà vui vẻ nhé. Bà vâng ạ. Về cả 11 người con của con là mừng rỡ, hai người con của con bà dâng lên cho Chúa. Thì một người con của con bây giờ ở trong Bình Chánh, một người con của con ở địa phận Bùi Chu thì đã khấn rồi. Thì người con của con là sao mẹ cứ không chịu ăn này, mẹ cứ làm, mẹ bảo này thôi mẹ làm, mẹ để cho bà con học, vì mẹ không có chữ, mẹ xem chữ lắm. Con á, hễ mà con khảo con nói này, mẹ đọc cái chữ này nó đánh vần đúng, nhưng mà con cứ bảo không đúng, vậy là con học được mấy chữ con.
Lúc đấy thì cái bà kia là học lớp 3, còn thì bà học lớp mấy?
Thưa cha, con không có chữ nào ạ.
Hallelujah. Chúng ta thấy không, những người mà tìm được kho ngọc báu chẳng phải là người học cao, hiểu rộng, bằng cấp, chẳng phải là người kinh doanh địa ốc, chẳng phải là người đại gia giàu có gì cả, mà là một cái bà đen đuổi lớp 3, là một bà già không biết lấy một chữ, 11 người con chồng mất, vậy mà xác tín được rằng là Chúa chữa tôi, bác sĩ tìm ra căn bệnh, nhưng Chúa chữa tôi, chứ không có bác sĩ nào chữa được hết. Chúa có thể chữa mình nhiều cách khác nhau, dùng bàn tay bác sĩ để mà chữa, nhưng người chữa vẫn là chính Thiên Chúa. Có khi người giàu có, người học cao hiểu rộng lại bảo rằng nhờ khoa học kỹ thuật tiến bộ, nhờ bác sĩ giỏi, nhờ bác sĩ Tây, bác sĩ Tàu, nhờ thuốc Tây, thuốc Tàu, vân vân. Nhưng một người thấp cổ bé miệng, một người nghèo khổ như thế này mà xác tín cho chúng ta rằng là tất cả do bàn tay của Chúa. Chúa dùng bác sĩ giỏi, Chúa dùng bác sĩ này, Chúa dùng phương tiện này, Chúa dùng phương tiện kia. Chúng ta phải tận dụng tất cả sức lực của mình, như là người chị em này bán hết tất cả, bán đến cái nồi cũng bán đi để mà chạy thầy, chạy thuốc. Nhưng khi được khỏi rồi thì lại xác tín được rằng là chính Chúa chữa tôi chứ không phải là ai cả. Đấy thưa anh chị em, một niềm tín thác phải rõ ràng là như vậy. Mình không nằm chờ sung rụng, thấy được kho báu mà không đi tìm. Kho báu nó có bò đến cho mình không? Có không? Không. Thấy được viên ngọc mà không lặn lội mà đi kiếm, không đi lặn lội mà chấp nhận đi gian khổ, sức cha đầu bể chán, rồi gai góc, có viên ngọc nó có tự động nó nhảy vào túi mình không? Không. Viên ngọc lòng thương xót, kho tàng lòng thương xót của Chúa. Chúa nói rằng là phải sức mạnh mới chiếm đoạt được nước trời. Cái con đường nhỏ hẹp là con đường dẫn đến sự sống đời đời. Như Chúa cho thánh nữ Faustina thấy hai con đường, một con đường thanh thang rộng, và biết bao nhiêu người đi vào con đường ấy, con đường thoải mái, con đường tự do. Và cái con đường ấy, cuối con đường ấy là cái gì biết không? Cuối con đường tự do, con đường rộng rãi, con đường thoải mái, con đường ăn chơi là cái gì?
Vực
thẳm. Đấy, đúng. Lại Chúa lại chỉ cho người phụ nữ lớp 3 này, nói rằng cuối con đường ấy là vực thẳm, mà rất rất nhiều người đi vào con đường ấy. Có nghĩa là ngày hôm nay có bao nhiêu linh hồn đã sa xuống hỏa ngục vì lựa chọn con đường dễ dãi, con đường hưởng thụ, con đường thoải mái, con đường mà chỉ để phục vụ bản thân mình. Ngược lại, bên cạnh đó, Chúa cho thánh nữ Faustina thấy cái con đường hẹp, con đường gai góc, mà những người đi trên đó thì té lên té xuống, rồi họ xô, họ đẩy, họ dập, họ dùi, giống như là nhóm người này này, cứ lết mà đi, cứ lết mà đi, không bỏ cuộc. Người này té thì người kia đỡ, máu chảy, đầu rơi, đủ thứ hết, nhưng họ cương quyết không bỏ cuộc. Họ nắm chặt lấy cái kho tàng lòng thương xót, họ nắm chặt lấy cái viên ngọc lòng thương xót, họ không bỏ dù rằng bao nhiêu thử thách. Nhưng cuối con đường ấy là gì? Cuối con đường ấy là gì? Cánh cửa mở rộng, hạnh phúc thiên đàng đợi chờ. Ai muốn đi con đường rộng thanh thang, giơ tay. Lạy Chúa, tôi vừa nói hết hơi và hỏi cái là giơ tay hết. Có biết rằng cuối con đường rộng thênh thang hay dắt đến đâu không? Vực thẳm. Vậy mà vừa mới rao cái giơ tay, quá sức giơ tay. Còn ai chấp nhận đi vào con đường gian khổ, con đường hẹp, con đường đi đến giáo điểm tin mừng, giơ tay. Hallelujah. Biết rằng con đường ấy gian khổ, có gian khổ không? Có khó khăn không? Có thử thách không? Có nhục nhã không? Có biết bao nhiêu máu chảy đầu rơi không? Có đi không? Vì biết rằng cuối con đường ấy là vinh quang, là thiên đàng, là hạnh phúc. Hallelujah. Rồi, cảm ơn bà rất là nhiều. Một bà nhà quê không biết chữ nhưng mà bà biết nghe không?
Thưa cha, có à, con đi lễ thì hàng ngày con cứ bảo lạy Chúa, Chúa cho con lắng nghe lời của Chúa hàng ngày để con biết, con và dạy dỗ con cháu con để cho nó biết nối nó đi con đường của Chúa, mà con đường các thánh tử đạo đã đi để mà đạp tới hạnh phúc, con cứ đọc hàng ngày vậy.
Wow, tuyệt vời quá, tặng cho bà cái máy 500 bài giảng lòng thương xót Chúa nha. Xin Chúa chúc lành cho bà tiếp tục đi vào cái con đường. Bà nữa. Lạy Chúa, tối hôm nay Chúa gửi toàn những bà lão ở nhà quê đến thế này. Rồi. Rồi, bà giới thiệu đi.
Vâng, con xin.
Bao nhiêu cái xuân xanh rồi?
Con năm nay là đi 75 tuổi. Hôm con vào đây thì cha chưa làm chỗ này, con với cha đứng ở đây chụp ảnh như vậy là còn sức mẻ đi chưa hàn được. Hôm nay con lại tiếp tục con vào. Thế cha thì con cũng thầy cha con đội ơn Chúa với này cha cái cộng đoàn cầu xin cho con, thì như vậy là con rất nhiều bệnh mà con đã đi vào cha là ở Chí Hòa 3 lần con không gặp được cha. Hôm cha về tin mừng nay là con nghe thấy về điểm tin mừng là con đi luôn. Con đi luôn là con mấy con vào cha là đang 6. Mấy được hơn tháng này cha đã làm đẹp nhờ thêm được bao nhiêu nữa rồi. Con hôm nay cũng vào cha thì con thì Chúa ban cha cầu nguyện cộng đoàn cầu cho con thì nhiều bệnh lắm mà con khỏi hết. Giờ cứ đi bán đài cho cha cả xứ con. Như vậy là con cứ đi tìm được khi nào thì con lại gửi kia.
Bà được Chúa chữa lành những bệnh như là bà kể cho mọi người nghe. Cách đây một tháng, tháng 6 bà đến, mọi cái nó còn dang dở, mọi cái còn đang ngổn ngang. Còn nơi bà vô thì thấy mọi cái nó tương đối, Chúa đã sắp xếp được tương đối tốt hơn rồi. Bà được Chúa chữa lành bệnh tật như thế nào? Bệnh gì kể nghe.
Cha thì con thì con đi bệnh viện thì là hỏi khám là 6 thứ bệnh. Mà con vào Chí Hòa con gặp ba cha là
cả những bệnh là bệnh gì?
Bệnh tim, rồi bệnh dạ dày, rồi bệnh thấp khớp, rồi bệnh gì nữa rồi con quên đi. Đấy là 6 thứ bệnh. Con bảo vậy con 6 thứ bệnh là con chết lúc nào không biết được. Phải không cầm đèn sáng trong tay thì chết mất. Vậy thì con thì được 8 đứa cháu thì con lo 7 rồi. Còn mỗi thằng út năm nay 33 tuổi rồi. Nó mắc bệnh hiểm nghèo, hai mẹ con ở chưa có vợ. Con cứ lo lắng, con bảo bây giờ cầu xin cha với cộng đoàn cầu xin Chúa cho con trai con. Hôm nào để con đưa bà Ngọc vào, bà Ngọc bây giờ bà cũng đỡ mà con đi bán đài thì mọi người gửi tiền con đi khấn vào cha cầu Chúa cho tất cả những người ta mua đài thì người ta đỡ nhiều lắm rồi. Thì hôm nay con vào con tạ ơn Chúa và tạ ơn cha. Rồi con cứ tiếp tục, con không phải lấy gì mấy cái đài.
Bà tên là gì? Bà ở đâu?
Maria Sự ạ.
Ở đâu?
Ở đền Thánh Thiên Lao. Rồi thuộc quận Bùi Chu.
Bà Sự 75 tuổi ở mái đền Thánh Kiên Lao Bùi Chu. Thưa anh chị em. Mình bà học lớp mấy?
Con với bà Ngọc vào thì.
Bà học lớp mấy?
Dạ con học lớp 3.
Bà học lớp 3 mà bây giờ cứ đi loan báo tin mừng, cứ đem máy nghe giảng lòng thương xót của Chúa đi loan báo cho mọi người. Tại vì bà đã khám phá ra, cách đây một tháng bà đến đây, bà đã khám phá ra viên ngọc quý lòng thương xót. Bà đã ký múc được ân phúc nơi lòng thương xót của Chúa. Tháng trước bà đến đây yếu lắm thưa anh chị em, bệnh tim, bệnh phổi, bệnh gan, 6 thứ bệnh. Vậy mà bây giờ bà khỏe mạnh để từ Kiên Lao lặn lội vào đây tiếp tục đem những cái máy lòng thương xót của Chúa, máy giảng lòng thương xót của Chúa để giới thiệu cho mọi người đường đi đến kho báu, đường đi đến kho tàng, đường đi đến viên ngọc quý tặng cho bà để bà tiếp tục ra đi. Xin Chúa chúc lành cho bà.
Dạ. Thưa cha, con phải lên trước, con hết nửa. Tại là trước con nên là không được nói. Ngày hôm nay con cũng nói bán tác thôi, con không nói dài, không hết thời gian của cha. Thưa cha và cộng đoàn, con là Maria Nguyễn Thị Thanh từ Đắk Nông đến.
Nói to lên.
Con không bị đau họng. Là con từ Đắk Nông đến thì tại là 3 ngày hôm nay là con không có ngủ được. Là đi đăng ký xe rồi đi điện thoại, nhiều người không có điện thoại là con phải tới nhà để báo. Hai hôm nay con mất ngủ.
Rồi chị từ Đắk Nông đến rồi. Chị chia sẻ cho mọi người ơn phúc nơi lòng thương xót của Chúa.
Bây giờ con nói ngắm một cái chuyện vừa mới qua đây là một phép màu rất lạ lùng đến với con. Con trước thì là con cũng sống đơn sơ lắm, không biết để ý đến người ngoài, anh chị em tất cả xung quanh. Nhưng từ hôm con đi lễ đến nay là con được nghe cha giảng, được một cái máy của cha, là con về con nghe thâu đêm. Thế rồi là con tự nhiên là con đi báo họ là chuẩn bị đi lễ cha Long. Thế con về đến cái dốc thì cha không biết đâu, cái đường của Đắk Nông là nó cứ đồi núi dốc dốc. Thế từ nhà con đến con nói con rớt nước mắt luôn, nó trơn trượt. Thế nó con đi thì con thế nào, con đầu óc con như nào ấy. Thế nó có chẳng có phanh xuống dốc cả. Cái thắng nó mới đâm cái xe xuống thì là con bổ nhào, tức là mấy giờ con đau hết từ đây. Mà trong người con là chỉ có 500.000 con đi làm thuê. Thế lúc này con đau quá thì con phải chỉ điện cho chồng về để đưa đi viện. Nhưng nếu chồng về là buổi hôm đó là mất tiền công thì không điện nữa. Thì con cố ráng, con cố ráng thì con cứ ngẩng lên Chúa, con cầu trên Chúa. Con rất khó khăn, con chỉ có 500.000 trong người. Nếu mà con đi viện thì ngày mai con không có tiền. Con tạ ơn Chúa. Thế rồi là con cầu nguyện thì con cứ không ngủ được, con đau quá, con nói không nói được. Con nói to đau, dở người bên này, dở người bên này, không thể dở được. Đêm con bảo chồng con là anh cho em đi ra ngoài. Thế là chồng con nâng người con lên đi. Đi nó đau quá thì con cũng không dám kêu. Nếu kêu là chồng con nghỉ lại mất buổi làm. Thế là con cứ ráng, lúc đau là trong đêm hôm là con cứ dậy con cầu xin Chúa, Chúa cân bệnh nào đi cho con. Thế rồi là đến lúc con nghe cái bài giảng mà cha đọc cái kinh cầu cho các thánh. Thế là cha hỏi anh chị em còn thánh nào nữa không, thì mọi người nói là hết rồi không con. Thế cha bảo con nhiều, thế ai cũng cãi là hết rồi. Thế cha nói là bây giờ cha đọc thêm, các thánh không đi bán dưa nê, các thánh cũng không đi biết bán báo, các thánh cũng không biết nổ bom mìn. Thế là mẹ Chúa bắt đầu là con sợ, con cười lên cái là sao, tại sao con cười nó không đau mà khi con nói bình thường nó đau quá. Thế nên con bảo này, thì Chúa ban cho mình không đau nữa. Con thử dậy xem có dậy được, con dậy được thì con ra con cũng thưa Chúa đã cất bệnh tật đi cho con, bởi vì con khó khăn, Chúa đã thương đến con. Thế là con từ đó là con bảo Chúa, bây giờ Chúa cho mình một cái hồng ân này thì bây giờ mình dù làm thuê là mướn, mình cũng phải đi giúp nhiều người khác. Chúa tặng cho mình, chữa cho mình khỏe một sức khỏe đây mà không biết thương đến người khác. Thế là từ đó là ở giáo xứ con là có một hội Nezio, thì cái chị đó chị báo con mấy lần thì con khó khăn quá con không đi tham gia được. Chị không biết, chị bảo này mày khỏe mày đi lễ liên tục như thế này sao mày không tham gia để mấy bà già vào tham gia. Thế chị này em khó khăn lắm, em ở Nam Định em vào đây em đang đi làm thuê, em chưa có nhà ở, bây giờ em nghỉ em chết đói mà em không có tiền em trả lãi cho người ta. Thế chị bảo thế chị xin lỗi. Thế là từ hôm con ngã, bắt đầu tự dưng con đến con xin chị ơi cho em theo đi với. Thế là cha có được một cha xứ là dạy con là con đường với ơn hồng ân. Thế là cha đưa cho con một cái bài hát thần khí Chúa đã cái gì con quên rồi, cha nói lại cho con nghe.
Thần khí Chúa đã sai tôi đi, sai tôi đi loan báo tin mừng. Thần khí Chúa đã thánh hiến tôi, sai tôi đi, Ngài sai tôi đi. Rồi, từ Đắk Nông đến đây để chia sẻ làm chứng, tặng con cái máy nha, để con tiếp tục ra đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, vì Chúa đã cứu con một bàn thua trông thấy. Chúng ta thấy những con người nghèo, những con người không có tiền bạc, nhưng mà tín thác vào Chúa, Chúa vẫn không bỏ rơi bao giờ, vì kho tàng viên ngọc lòng thương xót Chúa đã ở trong con. Hallelujah. Lại thêm một bà.
Con kính thưa cha, con là Anna Nguyễn Thị Đoán, con ở Vĩnh Phước, Thành Công Vĩnh Phước, con được nhiều ơn của Chúa. Con kính thưa cha, kính thưa cộng đoàn, cùng tất cả các anh chị em, cùng một cha trên trời, và con cũng được nhiều ơn lắm. Con bệnh ở trong người con nhiều lắm, và con cái cổ của con bây giờ, hôm trước con đi cách đây 2 tuần rồi con đi thì con đau lắm, con không có dược lễ mà con lâu con mới nuốt được. Thì bây giờ con sang cha mấy thứ tư tuần trước kia, thì bây giờ con nuốt được, mình thanh Chúa, con ăn được, con ngủ được. Thì bây giờ con sang con chia sẻ với cha.
Mấy thứ tư tuần trước hả?
Vâng, thứ tư tuần trước nữa. Con được nhiều ơn của Chúa, bệnh tim mạch, bệnh cổ con đã lên mấy cái. Thế rồi con đi sang cầu xin Chúa với cha, cha chữa bệnh cho con. Thế là con về con không có nhức đầu nữa, con khỏi bệnh. Thì con hôm nay con đến con tạ ơn Chúa, tạ ơn cha và tất cả cộng đoàn đã cầu nguyện cho em được nhiều ơn của Chúa và được khỏi bệnh. Em cũng hết lòng cảm ơn cha Chúa và cha.
Hôm nay em bao nhiêu? Hôm nay em bao nhiêu tuổi rồi?
Con 70 tuổi rồi.
Rồi cô dễ thương nhỉ. Cảm ơn cha và cộng đoàn đã cầu nguyện cho em để em khỏe. Cách đây 2 tuần thì em không ăn, không nói được, không ngủ được. Rồi cái đầu thì em vẹo. Rồi em lên xin cầu nguyện. Và hôm nay thì em đã hết vẹo đầu. Em đã ăn được, ngủ được, nói được, hết nhức đầu. Em còn được chữa bệnh gì nữa?
Dạ bây giờ con xin cha chữa cho con cái bệnh cổ này. Con giờ nó lên cái cục này.
Rồi thưa anh chị em, chúng ta thấy hôm nay bà 70, bà học lớp mấy?
Dạ con học lớp 2 ạ.
Biết đọc viết. Biết đọc biết viết là đủ rồi thưa anh chị em. Chúng ta thấy hallelujah. Hôm nay Chúa cho mình thấy rằng có những con người mà được ơn của Chúa và họ đã lên làm chứng cho Chúa, những kho tàng vô cùng tuyệt vời. Rồi cảm ơn bà, xin Chúa chúc lành cho bà. Rồi bé lên đây. Rồi
trước tiên con xin chào cha và toàn thể cộng đoàn.
Để to lên.
Con là Du Xe, con là Johan Trần Xuân Hải ở Bảo Lộc, ở Lộc Tân, Bảo Lâm, Lâm Đồng. Gia đình chúng con rất là khốn khổ. Khi đến ngày hôm nay là con đã lập gia đình được 32 năm, mà cái nhà mà con đang ở hiện nay là cái nhà thứ 14. Đó là con chỉ kể sơ sơ là những sự khổ của chúng con, là cũng nhờ ơn Chúa mà Chúa đã cho con có một thần kinh làm sao mà con vượt qua được. Con phải gánh chịu nhưng con vẫn không cảm thấy khổ đau, con vẫn yên tâm là luôn luôn lúc nào con cũng tin cậy nơi Chúa. Nhưng thật sự trong lòng của con rất là khô khan, chưa khi nào con đến với Chúa bằng sự thật tình trong lòng, chưa bao giờ. Con nhớ cách đây 4-5 năm con có đến nhà thờ Chí Hòa, con dự một thánh lễ do cha, là hôm đó là cha làm lễ cuối cùng để cha đi nước ngoài, thì con rất là nuối tiếc. Khi mà lễ xong rồi con đi ra nửa chừng thì con thấy một đoàn người họ đi vào. Con hỏi các chị đi vào làm gì vậy, lễ xong rồi? Họ vào để, họ nói là vào để xin ơn. Vậy là con cũng tính quay vào, mà con bảo sao đông người làm sao mà vào được. Như thế là con cứ nuối tiếc từ hồi đó đến giờ. thì con cũng cứ để trong bụng về cái việc lòng thương xót Chúa. Con đến lần đó là con đứng ở đằng sau chỗ cha làm lễ đây, thì con đứng phía đằng sau kia kìa, thì con cứ ao ước làm sao khi nào mà gặp được cha. Nhưng thứ sáu đầu tháng vừa rồi thì con có dự thánh lễ cho cha làm ở nhà thờ Trung Bắc ở Gò Vấp, thì con cũng đến đó và con hết lòng xuất sáng. Thưa cha, con mới biết qua lòng thương xót Chúa gần đây thôi, nhưng con cũng có hướng dẫn và con cũng có khích lệ được một người chị em đã bỏ đạo 40 năm và bây giờ chị rất là siêng, và hiện nay chị đang coi nhà cho con để vợ chồng con. Từ đó con gửi nhà chỉ có nhà để con đi lên đây tham dự lòng thương xót Chúa. Và con nói chuyện cụ thể hơn nữa là chị đó bây giờ rất là sốt sáng. Cứ mỗi sáng chủ nhật con hỏi chị có đi lễ không, con gọi bằng điện thoại, thì chị nói là có, chị có đi lễ, cảm ơn chú đã nhắc chị. Thì con thấy cũng vui lắm. Mà hiện giờ thì con chưa khi nào con mua cái máy của cha, nhưng mà cũng có một người tặng cho con một cái máy đó rồi. Thì con xin kể lại trở lại cuộc sống đời tư của gia đình con. Và bản thân con là cách đây một tháng con tự nhiên con cảm thấy ăn nó khó, ăn không ngon, thì là con nghi là bao tử của con có vấn đề. Thì con đi khám tổng quát ở Đại học Y Dược Hồng Bàng, thì họ nói con là 12 bệnh ở trong người của con. Thứ nhất là đái tháo đường, thứ ba hai là gan nhiễm virus siêu vi C, và thứ ba là gan nhiễm mỡ, thứ bốn là gan tăng men gan, thứ năm là sỏi thận,
rồi đủ mười điều răn rồi, được rồi.
Dạ.
Rồi bây giờ
đã nhiều lắm,
12 thứ bệnh mà bây giờ vẫn còn đứng đây khỏe mạnh như thế này là được chú chiếu như thế nào, nói bắn cho mọi người.
Vâng, vậy thì tuần vừa rồi thì con lại đi tái khám. Trước tuần vừa rồi ấy, con có nhắn tin lên cho cha ba bốn lần gì đó, nhưng mà cha không nhận được, chắc là cha bận. Thì con cũng tính là xin ý kiến của cha và cũng xin cha nhắc nhở cho con để coi con có nên đi tái khám hay không. Nhưng mà riêng con thì con nghĩ là một sợi tóc trên đầu rớt xuống thì cũng là do thánh ý Chúa.
Rồi bây giờ sức khỏe sao rồi?
Dạ, sức khỏe của con bây giờ con đang uống thuốc thì con cảm thấy rất là nhẹ nhàng và con ăn được. Nhà thương cấm con ăn cơm thì bây giờ con lại rất là thèm cơm, bắt con ăn rau nhiều, nhưng mà con ăn rau con không có cảm thấy no được, mà cấm ăn đường thì con lại rất là thèm đường, con không nhịn được. Nhưng mà có điều là bây giờ là con cảm thấy trong lòng của con rất nhẹ nhàng. Con tính là đợt vừa rồi cách đây 2 ngày là con đi tái khám lại, mà con tính điện thoại cho cha con hỏi ý kiến là coi như.
Thưa chị em, cái điều quan trọng nhất là con thấy tâm hồn con bây giờ nhẹ nhàng, bệnh hay không bệnh. Cái điều quan trọng nhất là tâm hồn mình nhẹ nhàng, bệnh hay không bệnh là chuyện con người yếu đuối, lúc khỏe lúc yếu là thường. Quan trọng là mình tín thác vào Chúa để có được cái sự nhẹ nhàng trong tâm hồn mình. Và quan trọng hơn cả nữa là mình giới thiệu cái kho tàng lòng thương xót Chúa để cho một người chị em mà 40 năm bỏ Chúa được ơn quay trở về. Cái kho tàng đó mới là quý. 12 căn bệnh mà được chữa cũng không bằng một người 40 năm mà được ơn trở lại. Anh nhớ điều đó. Cho dù anh có 100 căn bệnh anh được chữa chỉ là bệnh thân xác thôi, còn một con người 40 năm bỏ Chúa mà được ơn quay trở về, cái đó lớn hơn nhiều anh ạ. Khỏi cần kể bệnh nữa, cái ơn phúc của lòng thương xót Chúa là cứu chữa linh hồn của người ta. Vì biết bao nhiêu người đã trầm đọa trong hỏa ngục, đã bỏ Chúa. Bây giờ nhiệm vụ của chúng ta là cầm lấy, ra đi loan báo cho mọi người quay về với lòng thương xót của Chúa, kho tàng lòng thương xót và viên ngọc báu, gửi tặng cho cái người chị em 40 năm ấy cái máy này. Nói với chị ấy rằng cha Long gửi lời thăm và chúc mừng, cả triều thần thiên quốc vui mừng, mọi người vui mừng và tôi cũng vui mừng vì 40 năm một người con quay trở về.
Xin nói một tí nữa cha.
Hallelujah. Chào con.
Dạ con, trước tiên con xin kính chào cha và xin kính chào cộng đoàn. Dạ con biết được tới lòng thương xót Chúa thì đã lâu, nhưng mà con cảm nhận được lòng thương xót Chúa thì cũng chắc cách đây gần một tháng. Dạ tại vì là con được nhận một cái máy radio lòng thương xót Chúa của do bà nội con cũng đi tới cha và mang về cho con. Rồi xong kế đó con cũng nhận được thêm một máy nữa và con đã đi truyền tay cho mọi người. Và ai nghe thì đều cảm nhận được là Chúa biến đổi tâm hồn của họ rất là nhiều. Và con xin làm chứng là một ơn nữa là con xin kể là cái ơn lớn nhất trong cuộc đời con là được làm con của Chúa. Và kế đến là ơn thứ hai. Dạ là vì mẹ con là một người tân tòng, cho nên là cuộc sống đạo của mẹ con cũng rất là, phải nói là cũng khô khan chứ cũng không được sốt sắng như mọi người. Mà con cũng tự hào hơn là các bạn đồng trang lứa với lại mình, con cũng cảm nhận được lòng thương xót Chúa trong cuộc đời con. Là mẹ con thì phải nói là về các vấn đề mà về sinh hoạt tôn giáo là mẹ con cũng không có ủng hộ con mấy. Mà trước khi biết đến cha Long thì con có biết đến cha Gioan Baptista Nguyễn Sang, chắc ở đây mọi người cũng biết nhiều. Và cha Nguyễn Sang là con cảm nhận được lòng thương xót Chúa qua các cái bài thánh ca của cha Nguyễn Sang đã từng hát và phát hành CD. Thì trước đây là con nghe thánh ca và đó là con nhát lắm, là con không dám mở to cho cả gia đình nghe đâu. Con mở rất là nhỏ, nhiều khi con phải ghé sát tai vào trong loa để mà con nghe nữa. Tại vì con đã chia sẻ với mọi người là mẹ con cũng không có ủng hộ những cái vấn đề này.
Con giới thiệu cho mọi người biết con tên gì, bao nhiêu tuổi, đang học lớp mấy và ở đâu làm gì.
Dạ con năm nay 14 tuổi, con là Gioan Nguyễn Hoàng Đức Minh. Hiện nay con đang ở tại Bảo Lộc và con đang sinh hoạt tại giáo xứ Bảo Lộc thuộc giáo phận Đà Lạt.
Mấy học lớp?
Dạ năm nay con lên lớp 9.
Thưa anh chị em, khó lắm chứ, tại vì phải là người mẹ đạo đức, người mẹ sốt sắng thì mới gọi là phúc đức tại mẫu, thì mới đưa cho đứa con của mình đến với Chúa được. Mà trong đây ngược lại, người mẹ tân tòng ấy, một người mẹ không có động viên, không khuyến khích con mình, mà đôi khi còn cản trở con mình sinh hoạt tôn giáo, mà không làm cho con mình đi thực hiện cái điều mà giáo lý, điều mà đức tin mời gọi, là đức tin phải có việc làm, nếu không có việc làm là đức tin chết. Vậy mà một cậu bé 14 tuổi, tôi nhìn thì tôi tưởng cậu ấy là sinh viên năm thứ mấy rồi, anh chị em nhìn thấy không ạ? Vâng, thì chúng ta thấy rằng là một cậu bé 14 tuổi như vậy mà hôm nay Đinh Lê để chia sẻ với mọi người rằng ơn lớn nhất của con là ơn được làm con của Chúa. Ai thấy ơn mình lớn nhất là ơn được làm con của Chúa giơ tay. Hallelujah. Có khi chúng ta không thấy đâu, không thấy rằng mình đang có một cái kho tàng lớn là được làm con của Chúa đâu, mà mình cứ khoái là làm con của ông hoàng, con của bà chúa nào đó, con của đại gia nào đó, con của ông tổng thống hay là con của bà hoàng hậu nào đó mới là oai. Nhưng mà là con của Chúa, đó là một cái kho tàng lớn lắm, đó là một cái viên ngọc quý lắm. Và mỗi người chúng ta là một viên ngọc quý vô cùng, độc nhất vô nhị của Thiên Chúa. Mỗi người chúng ta là một kho tàng lớn vô cùng mà Thiên Chúa dành cho chúng ta. Cho nên mình không thấy được cái điều đó, mình buồn, mình khóc, mình trắng. Và hôm nay người anh chị em này, người anh em này, người bạn này, người em này đã thấy được kho tàng ấy, nhận ra rằng ơn phúc lớn nhất của mình là làm con của Chúa và được hãnh diện ra đi giới thiệu lòng thương xót của Chúa cho các bạn khác, đem máy lòng thương xót của Chúa, máy giảng lòng thương xót của Chúa cho các bạn khác. Ước mong rằng ngày hôm nay nhiều bạn trẻ đang nghe, nhiều bạn trẻ đang xem, nhiều bạn trẻ đang nhìn, hãy đến với lòng thương xót của Chúa và mạnh dạn như người bạn trẻ này ra đi loan báo lòng thương xót của Chúa cho mọi người. Hallelujah. Chúa chúc lành cho con, đi bình an con. Chúng ta thấy thưa anh chị em, còn nhiều cánh tay đưa lên và vạn cánh tay đưa lên, vì tất cả anh chị em ở đây đều là những chứng nhân. Vì nếu mà anh chị em đến đây thì đã là chứng nhân rồi, Nếu mà không thấy đây là kho tàng, đến đây làm gì? Và khi chị em hiện diện ở đây đã là một lời chứng cho thế giới ngày hôm nay, thế giới vô tín, thế giới mà không tin vào Thiên Chúa, biết rằng là chúng tôi tin vào lòng thương xót của Chúa, chúng tôi sống chết với lòng thương xót của Chúa, vì chúng tôi đã tìm được kho tàng đó rồi, chúng tôi tìm được viên ngọc báo đó rằng rồi, cho nên chết thì chết, mưa thì mưa, nắng thì nắng, gió thì gió, tù thì tù, tội thì tội, đe thì đe, dọa thì dọa, có giá nào đi nữa chúng tôi vẫn không bỏ kho tàng đó là lòng thương xót của Chúa. Chúng tôi không bỏ viên ngọc quý đó là lòng thương xót của Chúa. Để chị em giơ tay lên nói rõ từng câu một nha, lòng thương xót của Chúa. Chúng tôi không bao giờ từ bỏ kho tàng đó là lòng thương xót của Chúa. Chết thì chết, chúng tôi vẫn không bao giờ rời viên ngọc quý đó là lòng thương xót của Chúa. Amen.